Bão số 10 tên gọi quốc tế là Doksuri gây thiệt hại tại nhiều địa phương ở các tỉnh miền Trung Việt Nam. Cho đến chiều tối ngày 15 tháng 9, có ít nhất 3 người chết và hàng chục người bị thương, cùng hàng chục ngàn căn nhà bị tốc mái. Truyền thông trong nước dẫn nguồn tin tổng hợp của Ủy ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Tính đến 17 giờ ngày 15 tháng 9, bão số 10 đã làm 3 người chết ở tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Hà Tĩnh, và ước tính con số thương vong còn tăng cao, trong khi có tin 10 thuyền viên ở Thanh Hóa mất liên lạc. Ông Phạm Văn Phòng, 70 tuổi, ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, có nhà bị tốc mái cho VOA biết.
Có những cái tốc mái thì số thì tốc mái tốn thì cũng nhiều. Chúng những cái điện bảo như thế thì phải lấy chết chết thống kê được chỉ có chung quanh ở cái trong của tôi thì vẫn nhiều.
Hãng tin Reuters cho biết có đến 80.000 người phải sơ tán tránh bão. Tại Hà Tĩnh có 62.000 ngôi nhà bị thiệt hại, tập trung chủ yếu ở 6 huyện ven biển, theo hãng tin AP. Cũng tại tỉnh Hà Tĩnh, gió bão làm gãy đổ một cột truyền hình tại thị xã Kỳ Anh và 1.142 cột điện hạ thế, hàng ngàn cột điện khác bị nghiêng, khiến 1,3 triệu khách hàng bị mất điện trên diện rộng. Bà Nguyễn Thị Mai Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh nói với VOA.
Hiện nay thiệt hại thì chưa thống kê được bằng tiền, nhưng mà rất là nặng nề. Chỉ tính riêng của cái đơn vị tâm bão là hiện nay là 80% cái hộ dân đã bị tốc mái, khoảng 17.500 hộ dân bị tốc mái. Rồi thì cục điện là khoảng 50% cái hệ thống điện lưới điện đã bị gãy đổ, 80% cây cối bị gãy đổ, 450 hecta thì nuôi trồng thủy sản của người dân là bị mất trắng. Hiện nay chúng tôi vào một cái cột anten của cái nhà của thị xã thì anh thì bị gãy đổ.
Theo VOV, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An là địa phương chịu ảnh hưởng nặng khi bão số 10 đổ bộ, nơi lực lượng chức năng di dời gần 750 hộ dân đến những nơi như trường học, nhà văn hóa thôn, trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã. Báo Tuổi Trẻ cho biết có thêm 2 trường hợp tử vong do bão, một cụ bà 83 tuổi ở thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, bị ngói trên mái nhà rơi trúng đầu, bị thương nặng và không qua khỏi, trong khi có một người bị chết đuối ở đầm nuôi tôm ở tỉnh Thanh Hóa. Theo báo Thanh Niên, mưa to kèm theo gió lớn ở tỉnh Quảng Ngãi cũng đã làm 4 tàu bị chìm, trong đó có 4 ghe khác bị sóng đánh chìm tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Gia đình ông Phong có một người con trai duy nhất bị bệnh tim, sức khỏe yếu, thuộc diện hộ nghèo ở tỉnh Quảng Bình, chia sẻ rằng qua cơn bão này chính quyền địa phương chưa hỗ trợ gì, còn những mùa bão trước thì được cho một ít quà.
Chính quyền thì không có gì đâu, cái hồi trước tiền là có nhiều hồi trước tiền là mọi niên là họ đến với nhân chúng, cho nên chỉ có nhiều đợt từ đợt thì một thùng mì tôm đi, đợt thì là 1-5 kg gạo chứ thì từ đợt chung có người có một số thì được hai ba trăm ngàn.
Theo tin Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Việt Nam, bão số 10 vào tối ngày 15 tháng 9 đã di chuyển sang khu vực Trung Lào với sức gió giật cấp 12. Tuy nhiên, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi vẫn còn có mưa to cho đến hết ngày 16 tháng 9. Người đứng đầu chính quyền thành phố Đà Nẵng nói rằng đang phối hợp chuẩn bị cho Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, còn gọi là APEC, và hoan nghênh Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm thành phố biển miền Trung của Việt Nam. Trả lời phỏng vấn VOA Việt ngữ hôm 15 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Quỳnh Đức Thơ nói rằng Việt Nam và Đà Nẵng rất vui mừng chào đón nhà lãnh đạo Hoa Kỳ.
Việt Nam bị chỉ cái vấn đề đất nước này và Đà Nẵng cũng có cái việc mà cũng là vinh dự được đón là tổng thống Mỹ Donald Trump chứ không và biết Đà Nẵng của chúng tôi.
Hôm 14 tháng 9, Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên rằng ông sẽ thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc vào tháng 11 trong chuyến đi mà ông nói sẽ có thể bao gồm Việt Nam để dự hội nghị APEC. Trước đó vào tháng 4, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence trong chuyến thăm Jakarta cũng thông báo rằng ông Trump sẽ tham dự các hội nghị thượng đỉnh ở Philippines và Việt Nam. Chủ tịch Quỳnh Đức Thơ cho biết thêm về công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này.
Hiện nay thành phố Đà Nẵng thì đang phối hợp với lại các cơ quan của trung ương chuẩn bị tất cả các mặt công tác chuẩn bị thì nói chung thì bây giờ cơ bản cũng sẵn sàng để chính trị cái điều kiện tốt nhất để cho cái hội nghị cấp cao APEC 2017 thành công và được tổ chức ở tỉnh Bắc Cạn.
Theo truyền thông trong nước, hôm 14 tháng 9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Quốc gia APEC năm 2017, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị tuần lễ cấp cao APEC năm 2017. Báo Nhân dân dẫn lời ông Trần Đại Quang nói, ông yêu cầu các cơ quan phối hợp chặt chẽ, đảm bảo công tác tổ chức chu đáo, trọng thị, tiết kiệm nhằm đảm bảo các hoạt động trong tuần lễ cấp cao APEC diễn ra hiệu quả, an ninh, an toàn, tạo ấn tượng tốt, bạn bè quốc tế tin tưởng vào vai trò chủ nhà chủ động tích cực của Việt Nam. Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, ông Ted Osius và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Mary Tanaka ở thành phố Hồ Chí Minh tuần qua cũng đã trao đổi với lãnh đạo Đà Nẵng về công tác chuẩn bị cho tuần lễ APEC. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho biết thời gian qua, thành phố đã đón nhiều đoàn tiền trạm APEC của Hoa Kỳ đến phối hợp làm việc và được đánh giá cao. Theo trang tin của Đà Nẵng, trao đổi với Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ hôm 8 tháng 9, Đại sứ Ted Osius cho biết phái đoàn Hoa Kỳ tham dự APEC lần này gồm các quan chức chính phủ và rất nhiều doanh nghiệp. Từ tháng 7 năm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phát động chiến dịch Nụ cười Đà Nẵng nhằm vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị để mỗi người dân là một đại sứ văn hóa, tạo ấn tượng tốt đẹp cho các đại biểu khi đến Đà Nẵng dự tuần lễ cấp cao APEC dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 11 năm 2017. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết vào ngày 11 tháng 9, Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan đã gặp gỡ trưởng ban đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Hoàng Bình Quân để thảo luận về một loạt các vấn đề song phương và khu vực. Thứ trưởng và trưởng ban đối ngoại trung ương đã khẳng định tương lai tươi sáng cho quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và tiếp tục hợp tác để đảm bảo hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với cuộc gặp vừa qua giữa ông Sullivan, người được ông Trump đề cử đứng thứ hai sau Ngoại trưởng Rex Tillerson, và ông Quân, người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều người mong đợi rằng cuộc gặp này sẽ mở đường cho một cuộc gặp cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội.
Một bộ phim đầu tay của một đạo diễn độc lập đã được bình chọn để đại diện cho điện ảnh Việt Nam tại Oscar 2018, mặc dù không đoạt giải Cánh Diều Vàng 2017 trong nước. Theo tiết lộ từ Hội đồng Bình chọn phim dự giải Oscar 2018 của Cục Điện ảnh qua các báo trong nước, Cha Cõng Con, một bộ phim kiểu nhà nước bằng tiền túi của đạo diễn Lương Đình Dũng đã đạt điểm cao nhất trong số 3 phim lọt vào vòng cuối cùng. Một trong hai đối thủ nặng ký bị đánh bại là Đảo của Dân Ngụ Cư, cũng là một bộ phim đầu tay của Hồng Ánh, đã đoạt nhiều giải quốc tế trong năm nay, gồm giải đặc biệt tại Liên hoan phim Á-Âu. Mặc dù Cha Cõng Con được đánh giá là một phim có tính nghệ thuật và đầy tính nhân văn, nhưng một số người, kể cả đạo diễn và công chúng, đã tỏ ra thất vọng khi biết thông tin Đảo của Dân Ngụ Cư không được chọn tham dự vòng loại hạng mục phim nước ngoài hay nhất của Oscar. Đạo diễn Phan Đăng Di cho VOA biết Cha Cõng Con đã gây tranh cãi trong công chúng từ trước khi được chọn dự thi giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh.
Cái phim này thì nó cũng là một cái phim mà lúc mà ra rạp thì thực ra thì cái lượng khán giả thì cũng không phải là đông lắm. Nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng gây ra một cái tranh cãi lúc mà có cái dự thi cái giải thưởng của Hội Điện ảnh Việt Nam đó. Thì có một cái việc là cái phim này nó cũng không có được cái giải cao, thành ra cái đạo diễn cũng có phản ứng đó, thì nó tạo ra một cái lúc đầu thì nó cũng có tạo ra một cái tranh cãi.
Sau lễ trao giải Cánh Diều Vàng vào tháng 4 vừa qua, đạo diễn Lương Đình Dũng đã trả lại bằng khen vì cho rằng ban giám khảo đánh giá chưa đúng mức về bộ phim mà ông đã ấp ủ thực hiện trong 10 năm. Nói với Thể thao Văn hóa, đạo diễn của Cha Cõng Con cho biết bộ phim được quay trong 3 tháng với hơn 1 năm làm hậu kỳ và có kinh phí gần 18 tỷ đồng. Bộ phim được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của chính đạo diễn viết từ năm 1995 theo Tuổi Trẻ và kể về một cậu bé sống ở vùng cao với những ước mơ rất ngây ngô của tuổi thơ nhưng không may bị mắc căn bệnh ung thư máu và được cha cậu đưa xuống thành phố để mong thoát khỏi bệnh. Cũng giống như Lương Đình Dũng, Hồng Ánh đã thay nghén bộ phim của cô trong 10 năm và Đảo của Dân Ngụ Cư cũng được làm bằng kinh phí độc lập. Gần đây nhất, bộ phim được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Brisbane ở Úc. Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn, người có bộ phim đầu tiên của Việt Nam được gửi tranh Oscar năm 2003, Vua Bãi Rác, cho rằng nếu Đảo của Dân Ngụ Cư được chọn lần này sẽ giúp Việt Nam có nhiều cơ hội tại Oscar hơn.
Thì tôi tin rằng cái phim của của Hồng Ánh nó là một cái đẳng cấp nghề nghiệp cao và cũng là nhân văn cao. Ừ. Nhưng mà không hiểu sao thì lại không chọn. Nếu như chọn phim Hồng Ánh thì có thể cái được đồng thuận hơn trong cái dư luận và trong thế giới nghề nghiệp.
Đạo diễn này cho biết Cha Cõng Con mặc dù không có dấu vết phim thị trường theo nghĩa dập khuôn sản xuất hàng loạt, nhưng còn nhiều bất cập và khiếm khuyết. Ông nói bộ phim còn có những hạn chế về tiết tấu cũng như cách kể chuyện, và tính nghệ thuật của bộ phim không làm ông thấy thỏa mãn. Bình luận về bộ phim này, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm trên trang Facebook cá nhân cũng cho rằng Cha Cõng Con thành công nửa phần đầu và thất bại nửa phần sau, đặc biệt là về việc xử lý bối cảnh, không gian văn hóa để tạo nên những biểu tượng và ẩn dụ về đô thị hay giấc mơ. Bình luận về quyết định của Cục Điện ảnh, một bạn đọc của Zing News có tên Bao Quốc Nguyễn Ngọc cho rằng đây là một quyết định sai lầm vì Đảo Cư Ngụ áp đảo hơn, giải thưởng quốc tế cũng có. Không như Cha Cõng Con chỉ là được chú ý, kết quả thất vọng. Việt Nam đã nhiều lần gửi phim dự tranh vòng sơ loại Oscar kể từ năm 2003. Gần đây nhất, phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh đại diện Việt Nam dự Oscar 2017 nhưng không lọt được vào vòng cuối. Gần đây đã có những đạo diễn Việt Nam như Lương Đình Dũng và Hồng Ánh làm những bộ phim nghệ thuật được chiếu tại những liên hoan phim lớn, theo nhận định của đạo diễn Phan Đăng Di của Bi Đừng Sợ. Tuy nhiên, đạo diễn trẻ này cho rằng những bộ phim của Việt Nam mới chỉ hợp với gu của châu Âu. Việt Nam cũng như nhiều nước Đông Nam Á còn chưa đáp ứng được gu của Oscar là những phim dựa trên một kịch bản rất chắc chắn và được số đông thích thú. Đạo diễn 41 tuổi nói Oscar là giải thưởng dựa vào số đông bởi phim càng mang khả năng chinh phục nhiều người, càng dễ hiểu và làm nhiều người thích thì cơ hội được giải càng cao. Mùi Đu Đủ Xanh là phim duy nhất có yếu tố Việt Nam, câu chuyện về Việt Nam và diễn viên là người Việt Nam, lọt vào vòng cuối cùng của Oscar. Tuy nhiên, bộ phim của đạo diễn Trần Anh Hùng từng đoạt giải của Liên hoan phim Cannes, tham dự với tư cách là phim Pháp.